sự tình
ngài ta có
có một người rất ư là khôi ngô lại thông minh rồi lại rất ư là giàu có, cho nên được mọi người nghĩa là ca ngợi không cùng. Thì bây giờ có một cái người ngu thấy như vậy thì bèn nói với mọi người rằng cái người giàu có đó là anh của tôi. Mà cái người ngu này mà sở dĩ nói như vậy nó là chỉ nhân vì rằng người kia giàu có thôi. Thành ra người ngu nghĩ rằng nhờ vào cái giàu có của người kia thì mình cũng sẽ có được tiền tài để mà hưởng. Rồi thì khi nào mà thấy người mà giàu có kia đó phải trả nợ cho người này hay cho người kia thì người ngu này chối bỏ là cái người đó không phải là anh của tôi. Thì mọi người thấy như vậy thì bèn mới hỏi rằng anh là một cái người mà ngu dốt như vậy, tại sao lại khi mà cần tới tiền đó thì kêu người ta là anh, mà đến khi thấy người ta phải trả nợ tiền bạc á, thì anh chối bỏ người ta không phải là anh. Thì người ngu thì trả lời rằng tôi chỉ vì rằng là muốn có tiền thôi, thành ra vì vậy nhận họ làm anh, chứ mà kỳ thật thì họ đâu phải là anh của tôi. Cho nên nếu mà khi mà họ mà nợ nần hay là phải trả nợ thì tôi không có cần kêu họ là anh nữa. Mọi người nghe như vậy thì đều chê cười. Thế cái người ngu này thì cũng giống như rằng là ngoại đạo vậy. Ngoại đạo nghe những lời dạy của Đức Phật rồi á thì ăn cắp cái tư tưởng đó sử dụng và cho rằng là của chính mình. Nhưng mà đợi đến khi mà có người mà yêu cầu á, ngoại đạo tu tập đúng theo như thế á, thì ngoại đạo từ chối mà nói rằng là tôi mà sở dĩ mà sử dụng những cái pháp đó là vì lợi dưỡng mà thôi. Chứ còn kỳ thật ra thì không có phải là để tu hành. Thì như vậy thì người ngu này cũng giống như ngoại đạo vậy đó, là cũng chỉ vì lợi dưỡng mà thôi. Vì lợi dưỡng thì nhận họ hàng, mà nếu lúc không phải là vì lợi dưỡng á, thì từ chối bỏ không phải họ hàng. Thì ngoại đạo cũng vậy, khi mà lợi dưỡng á, thì sử dụng những cái giáo lý của Phật, mà khi mà không có được lợi dưỡng trong đó đó thì từ khước sử dụng. Qua cái câu chuyện thứ bảy này, mấy anh này là thấy sang rồi thì nhận làm họ hàng bà con. Nhưng mà chỉ vì cái vấn đề là lợi dưỡng mà thôi. Nếu mà trên cái vấn đề mà phi lợi dưỡng đó, thì không có nhận. Thì vấn đề này không phải chỉ có ngoại đạo á mới lợi dụng giáo pháp của Như Lai để tìm lợi dưỡng. Chẳng hạn như khi mình đi chiêm bái bên thánh tích Ấn Độ thì mình cũng thấy rất nhiều mấy anh ngoại đạo cũng để tượng Phật lên, cũng để cái bát nhang, rồi trước cái bát nhang nó để mấy tờ giấy bạc, lấy cục gạch đè lên sợ gió nó thổi bay mất, rồi mời thiên hạ vô bái Phật để thiên hạ cúng dường. Nhưng mà kỳ thật thì trong thân tâm mấy người đó thì nó tin Phật nhưng mà lại dựa vào Phật để mà sống, dựa vào Phật để mà sống, mà lại biết rằng là không phải là trực tiếp hẳn nhưng mà cũng gián tiếp là sống qua cái sự sùng kính của người Phật tử đối với Đức Phật. Thì người ngoại đạo cũng có hiểu cái vấn đề rằng bây giờ mình tìm cái sự sống mà mình bám phím vào trong cái uy đức của Đức Phật hay là cái công đức của Đức Phật để mà mình sống, mình tìm cái lợi dưỡng để mình sống, thì chi bằng cái nếu mà khôn ngoan thật sự đó thì thay vì bám víu vào cái mà uy tín của Đức Phật qua Phật tử, cái đức tin của người Phật tử, bám víu vào đức tin của Phật tử để sống, thì người ta bám víu thẳng vào cái công đức thật của Đức Phật nữa, mà tạo nên cái sự cung kính cúng dường của vô số đời. Mà đừng có nói gì bảo Đức Phật tới Thánh Tăng cũng vậy. Cho nên người Trung Hoa cũng có cái câu nói gọi rằng là Hòa thượng vô nhi hiếu tử đa. Hòa thượng có con nhưng mà hiếu tử nhiều vô số. Thế chư Phật thì nói chi chư Phật? Chư Phật cũng vô nhi mà hiếu tử đa. Thì nếu mà người mà trí tuệ mà muốn rằng là mình được cúng dường đầy đủ thì mình đâu có cần phải sử dụng cái tâm gian đó để mà mình trộm cắp cái niềm tin đó từ nơi cái hàng đồ chúng của Đức Phật để cúng dường cho mình. Thì nếu như vậy thì mình xây dựng hẳn theo cái tinh thần của Đức Phật thì mình sẽ ứng cúng và mình sẽ được nghĩa là gọi rằng là đầy đủ, mà mình lại còn có cái khả năng gọi rằng là ban bố cho cái người khác nữa. Nhưng mà không có nghĩ như vậy. Rồi thì mình thấy rằng trong hàng đồ chúng của Như Lai, mình nói là đồ chúng đi, thì mình thấy thì tại đa số hàng Phật tử cư sĩ, mình nói là hàng cư sĩ, cái hàng cư sĩ thì cũng chỉ có gọi rằng là không có cái tinh thần mà gọi rằng gian giống như rằng ngoại đạo, thế nhưng mà nó cũng vô hình chung, nó cũng hơi hơi tương tự, thì có nghĩa rằng là chỉ có thờ Phật để ăn oản mà thôi, nhưng là thờ Phật để cầu phúc báo mà không phải rằng là thờ Phật đó là để mà gọi rằng y giáo phụng hành hay là như thuyết tu hành, mà chỉ là phụng Phật để ăn oản. Thành ra đến cái lúc mà gọi rằng là phải noi theo Đức Phật nó mà độ sinh á, tức là mình có được cái phúc đó đó là do đâu? Thì bây giờ đến cái lúc mà mình trả cái ân cho những cái phúc đó đó, tức là mình rộng độ chúng sinh, rộng cứu tha nhân, thì mình chối bỏ, mình chối từ, thì mình coi giống như cái đó không phải trách nhiệm của mình vậy. Mình làm giống như cái đó với mình vô quan, mình không có trách nhiệm. Cái đó vô quan, tinh thần nó của Đức Phật vô quan với mình. Lúc đó Đức Phật vô quan với mình ở trong cái vị trí đó đó. Thì mình không có phải là một cái hàng ngũ đồ chúng đứng sau lưng Như Lai để mà gọi rằng là quảng độ chúng sinh đó. Gọi rằng là cứu tế nhất thiết chúng sinh. Mình không có sẵn sàng cái chuyện đó. Nhưng mà còn cái chuyện mà mình chỉ đứng sau lưng Như Lai á, hầu hạ Như Lai á, là ở cái chỗ là khi mà mình được có oản để ăn, tức là mình cung phụng Như Lai, rồi mình mới có được những cái phước báo đó. Cho nên đôi khi mình về những cái phước báo đó, đó tức là vì những cái mà thọ dụng đó đó mà thờ phụng, mà quy hướng với Như Lai, mà không phải quy hướng với Như Lai vì cái vấn đề gọi rằng là giác ngộ cho mình với cho nhất thiết chúng sinh. Hay sao mình quy hướng Như Lai cũng phải là vấn đề là cầu phúc cho mình và cho nhất thiết chúng sinh, mà chỉ cho mình mà thôi, mà không hề có cho chúng sinh, không nghĩ đến cái chuyện mà cho chúng sinh. Thành ra vô hình chung á, từ trong cái vô thức á, nó cũng khởi lên một cái mà hơi tương tự với ngoại đạo, dù là ngoại đạo cố ý, còn ở nơi đây thì nó trong một cái gọi là vô thức, nó không cố ý, nhưng mà cái ý nó cũng bị rơi vào trong cái kinh nghiệm nói trên. Thì mình thấy đại đa số cư sĩ á, là bị như vậy hết, và họ không có hiểu, thành ra họ chỉ có nhắm vào trong cái vấn đề rằng là tu phúc thôi. Họ nói đó là vấn đề tu phúc. Thì cái tu phúc đó thì cũng có một số những người cư sĩ gọi rằng là đúng nghĩa là tu phúc, là những người cư sĩ mà gọi rằng là biết làm từ thiện, biết cứu tế chẳng hạn vậy, biết giúp người nghèo khổ, biết làm mọi sự như thế. Thì những cái như thế thì còn xứng đáng gọi là tu phúc. Còn những cái vấn đề mà chỉ có thờ phượng Đức Phật không thôi, gõ mõ tụng kinh lễ bái Đức Phật để cầu cho mình ấy, để mỗi ngày cầu nguyện cho mình và tin tưởng rằng Đức Phật chỉ chứng chi, và những lời cầu nguyện của mình dâng lên chính là qua một thời tụng kinh, qua thời khóa tụng kinh thôi. Thành ra cũng chỉ nghĩ đến những cái vấn đề mà lợi dưỡng nó thôi. Còn những cái vấn đề mà phải phục sự ấy, cho tha nhân ấy, thì thôi thì Phật làm một mình, cái đó phải trách nhiệm của mình thì mình né tránh. Còn còn bên đến cái hàng ngũ xuất gia đi, thì mình thấy cái vấn đề gọi rằng cũng một số có cái ảnh hưởng nói trên theo cái lối của ngoại đạo vậy, hay là theo cái lối của cư sĩ đại đa số, tức là cũng vấn đề gọi rằng là vì cái lý do rằng là mình còn cung phụng Phật ngày nào đó thì mình còn có tài lợi ngày đấy và mình được cung kính ngày đấy, cho nên duy trì tất cả những cái tinh thần nó chỉ vì cái lợi của ngã mà thôi, chứ hoàn toàn không phải là duy trì tất cả những cái hình thức mà thờ phụng Đức Phật, nó quy kính Phật do nơi vấn đề mà cái giáo pháp của Như Lai và sự gọi là giác ngộ của cái giáo pháp nói trên đó. Rồi mình cũng không có để tâm vào cái chuyện như vậy, thì cũng chỉ có để tâm vào tất cả những cái chuyện mà đúng nghĩa là thờ Phật ăn oán. Thành ra vì như thế đó mà phải thờ. Nhưng mà vô tri ở một cái chỗ, ngu ở một cái chỗ rằng là nếu biết rằng là chỉ cần thờ Phật thôi mà cũng được ăn oán, thì như vậy đó, như thuyết tu hành y giáo Đức Phật mà tu hành, như thuyết của Đức Phật mà tu hành đó, thì đương nhiên cũng ban oản cho những kẻ khác nữa, cũng giống như Đức Phật đang ban oản cho mọi người vậy, cho những người thờ phụng Đức Phật vậy. Mặc dù là Như Lai không có cần phải hiện thân hiện hữu, nhưng mà với cái công đức lực của Như Lai, lực công đức đó, cũng đủ gọi rằng là ban oản cho vô số kẻ. Thành ra vì như thế, nếu mà có trí á, thì hiểu rằng là nếu mình muốn ăn oản một cách bền vững mà lại có thể bố thí oản khắp hết cho mọi người á, mình cứ như Phật thuyết mà tu hành, mình cứ y Phật giáo mà phụng hành, thì khẳng định rằng là mình sẽ có được cái lực công đức nói trên nhờ cái vấn đề y giáo, tại vì giáo bổn lai đã có lực công đức của nó rồi. Thành ra cứ y theo cái giáo đó thì tự nhiên lực công đức phát sinh. Mình thấy thì dụ như là cao tăng, thánh đăng, tổ sư là những người mà gọi là như Phật thuyết tu hành, y Phật giáo phụng hành. Thành ra những vị đó trở thành ứng cúng. Thành ra những vị đó cũng có khả năng hệt như Đức Phật vậy. Những vị đó có thể là nhập diệt đã lâu mà hàng đệ tử truyền đi bao nhiêu đời vẫn tiếp tục có oản để ăn. Cho dù là cái người mà y giáo hay không y giáo phụng hành, cho người mà tặc tâm hay là người chính tâm cũng đều có oản như nhau. Nhưng chỉ khác cái người chính tâm, thì cái người đó nối dõi chư Phật chư Tổ sư được để mà làm cho cái khoản đó tiếp tục được cúng và hàng hậu bối tiếp tục được ăn diêm. Khác cái kia, khác cái chỗ đó. Còn những kẻ kia chỉ ăn quả nhất thời thôi, rồi sau đó nó thì phải trả những cái quả đó. Trả cái quả nó trước tiên hết là gọi rằng là vô minh, ám tế ngu si, không có chính niệm. Anh ra không có hiểu được rằng là cái vấn đề nếu mà mình muốn được một cái sự mà là lợi cái dưỡng một cách chân chính ấy, thì đương nhiên mình y giáo phụng hành thì mình có một cái lợi chân chính. Cái lợi đó là một cái lợi vô lậu, lợi không có mất, mà lại làm cho chúng sinh cũng được hưởng phần lợi trong đó. Và cái đó cũng là dưỡng nhất thiết chúng sinh. Nhưng mà vì vô trí không biết, cho nên chỉ có biết lợi dụng thôi. Thành chính cái vô trí đó là không có chính niệm, nên không có y giáo phụng hành và không tu. Nếu y giáo của Đức Phật là y theo chính niệm tu hành, mà không y giáo Đức Phật tức là không y chính niệm tu hành, mà không y chính niệm tu hành gọi là bất tu chính niệm, thì đương nhiên là ám tế ngu si. Mà đã ám tế ngu si bất tu chính niệm mà lại còn cộng với lại một đống cái vấn đề gọi là nợ thí chủ. Thế cái nợ nó làm thế nào mà không trang trải mà có thể yên thân được? Tại vì cái luật của nhân quả luân hồi tự động nó khiến mình phải trả thôi. Cái lực nó khiến cho mình tự phải trả thôi. Thành ra đương nhiên rằng là phải trả. Mà người trí tuệ á, trả nợ trần ai đó là giác ngộ trần ai, độ hóa chúng sinh. Còn người vô minh mà trả nợ trần ai á, lấy gì trả nợ bây giờ? Lấy cái thân tâm của mình lao lực cần khổ mà trả nợ. Cho nên thành phi mau đối giác hết đó. Cho nên nó thành bị như vậy. Tại vì vô minh thì lấy gì để trả nợ? Thì chỉ còn có lấy cái sức lao động của mình ra trả nợ mà thôi. Thành ra thiếu cái tu chính niệm, tức là không có y giáo. Thành ra cứ tưởng đâu rằng là cái lợi dưỡng như cái anh ngu này, tưởng đâu là mình khôn, mình hóa ra là mình giải. Cái khôn của mình á là một cái khôn ngu, mà mình lại thấy cái đó là khôn á, mà mình càng thấy cái đó là khôn á, thì mình càng đi vào cái con đường của ngu. Mà cái khôn ngu có nghĩa là như vậy, cái khôn là đưa đến kết quả tốt người ta gọi là khôn, mà nếu đưa đến kết quả tai hại đó thì người ta gọi là ngu. Thành ra mọi cái khôn của kẻ ngu nó đưa đến kết quả tai hại cho nên nó là ngu. Như vậy thì tất cả những cái khôn đó sở dĩ gọi là khôn ngu là bởi vì đưa đến hậu quả tai hại, đưa đến một cái hậu quả không có hay. Mình sẽ tỉ dụ như là cái nhiều người suy nghĩ, nó suy nghĩ một cách giản dị lắm. Chẳng hạn khi mà mình tu hành á, thì dường như rằng là mình gọi rằng là được ăn cả ngả về không, nghĩa là một thành Phật hai thành ma, nó giống như vậy. Thành ra nó cũng có công đức kia lắm, mà nó cũng đọa cũng kinh hơn rằng là một người bình thường, nhưng mà công đức nó cũng đắc hơn một người bình thường xa lắm. Thì mình cứ quan sát cái thử biết, nghĩa là năm ngoái còn là cư sĩ á, thì chẳng có được một chút oản nào hết á. Mà năm nay trở thành một tu sĩ á, thì đã có một phần oản rồi. Thành ra mới biết cái đó gọi là xuất gia công đức. Thì tuy nhiên nó đâu có một chiều. Thành ra khi tu hành nó một thành Phật, thành Phật giữ tắc ma nó sai do tùng thử xuất, là từ cái dụng tâm mà thôi. Thành ra có nhiều người thì suy nghĩ đơn giản lắm, ở trong cái thời gian, suốt thời gian mình xuất gia đi, thì mình cũng sống theo một cái tinh thần gọi rằng là thờ Phật ăn oản đó mà thôi, mà không có nghĩ đến cái chuyện mà gọi rằng tu phúc đúng nghĩa, tức là xả thân vì chúng sinh, mà chỉ nghĩ có lợi mà thôi. Còn cái chuyện mà xả thân vì chúng sinh đó thì đôi co và tranh giành với nhau từng ly từng tí, phân biệt và tại sao tôi làm nhiều mà quý vị làm ít, và vô trí ghê lắm, mà không hiểu được cái vấn đề là ngay trên cái nguyên tắc mà những cái mà phụng sự gọi là tập thể hay là phụng sự chúng sinh, tập thể là của mình, chúng sinh là rộng ghê lắm. Mà nếu mà mình cảm thấy đó là một cái gọi là trách nhiệm nặng của mình á, mà mình không thích và mình tránh né và mình đôi co á, và mình cho đó là một thiệt thòi đó, thì quả là bất tu chính niệm thiệt, tức là không có tu phúc. Bởi vì cái vấn lý lẽ là mình hiểu Phật Pháp là khi nào cũng lấy chúng sinh á, làm tiền đề để tu tập. Mà chúng sinh thì vô minh cực kỳ, cho nên chỉ có một chuyện để đối xử chúng sinh thôi, là độ hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh kia trở thành Phật. Thành ra tạo Phật tí đứng nằm ngồi đều đương nguyện chúng sinh, nhất cử nhất động gì cũng đương nguyện chúng sinh, cầu cho nhất thiết chúng sinh. Nhưng mà mình chỉ biết cầu bằng miệng thôi, mà còn lắm khi cầu bằng miệng còn mỏi miệng thèm cầu nữa. À, huống là thân ý của mình đều phải sử dụng một cái vấn đề gọi là đương nguyện chúng sinh. Thì khi mà một người nào mà ba nghiệp nó mà sử dụng chuyện đương nguyện chúng sinh ấy, thì gọi là tịnh hạnh, tức là hạnh thanh tịnh. Nhưng mà mình thì lại không có ý thức được cái chuyện như vậy, thành ra không có y giáo phụng hành Đức Phật trên phương diện nói đó, mà trên cái phương diện mà sự thọ nhận sự cúng dường á, thì hoan hỉ vui vẻ ghê lắm. Chúng sinh nào cũng nhận hết, cũng vui vẻ ghê lắm. Thế nhưng khi mà phải phụng sự thì phân biệt chúng sinh ghê lắm. Còn khi thọ nhận không có phân biệt, ai cũng nhận. Nhưng mà khi phải phụng sự lại chúng sinh á, thì phải nhận diện. Là kẻ đó có phải kẻ mà mình kêu là anh được không? Giống như ngu trong chuyện này. Là cái kẻ đó nếu mình nhận là anh được á, mình nhận là anh, là chị, là mẹ, là cha thì được á, thì mình giúp. Còn nếu ví phòng mà mình nhìn cái bộ vó đó, mình không có nhận được là anh, là chị, là cha, là mẹ gì được, bởi vì có vẻ như là khố rách áo ôm, thì thôi, dạ. Thành ra khi phụng sự á, thì rất là phân biệt xem ai là người được phụng sự và ai là người mình không thể nào phụng sự. Nhưng mà khi thọ nhận thì không hề có phân biệt. Có nghĩa là khổ rách heo ôm cũng nhận thôi, mà triệu phu cũng nhận thôi, vô phân biệt. Nhưng mà phụng sự thì phân biệt. Thành ra ngay khi mà cái vấn đề mà mình khởi những cái tâm niệm nó lên đó, thì mình đã bị rơi vào một cái tâm niệm của ngoại đạo. Tức là cái vấn đề gọi rằng là nó là một điều, một khi phải trả nợ chúng sinh ấy, tức là phụng sự chúng sinh ấy, thì từ khước. Nếu nói cái pháp đó không phải pháp của tôi, lời dạy đó của Phật không phải lời dạy cho tôi, mà những cái lời dạy mà tôi thọ nhận là cái lời dạy mà nói rằng hàng ngũ Phật giáo đồ đó phải cúng dường cho tăng ni. Lời nói đó được tôi ghi nhớ và tôi ghi chép trên vách, trên tường đủ thứ, và tôi dạy dỗ cho Phật tử. Những cái lời nói là tôi hàng ngũ tăng ni phải xả thân để độ sinh, phải phụng sự chúng sinh là báo đáp hồng ân chư Phật, thì những lời đó đó thì tôi thủ tiêu, thì tôi cất giấu, thì tôi khác gì ngoại đạo. Thành ngoại đạo không phải rằng là hình thức ngoại đạo là ngoại đạo, mà tâm ngoại đạo là mới đích thực ngoại đạo. Ngoại đạo không phải là chỉ là cái bên ngoài hình thức thôi, cái y phục thôi, mà ngoại đạo chính là ở cái tâm niệm ấy. Cái tâm niệm mà đi ngược lại với Đức Phật nó là chân chính ngoại đạo. Mà nếu mà họ có y phục như thế nào đó, mà cái tâm niệm của họ đó là cái tâm niệm của phụng sự chúng sinh, thì họ chưa từng ngoại đạo, thì họ mới lại Phật là một. Tại vì Đức Phật cũng ứng thân đủ hết, Phật cũng ứng thân ở trong hàng ngoại đạo. Phật đâu có kiêng dè gì mà không dám ứng thân. Phật ứng thân khắp hết, hóa thân ở vô số. Thành ra vì như thế đó, như vậy thì ngay cả những cái thân ngoại đạo của Đức Phật cũng không phải là Phật sao? Thành ra chỉ có cái vấn đề gọi là chỉ ở nơi một niệm đầu và có thể thành Phật hay thành ma, thành chính hay thành tà. Thành ra thành chính thành tà không phải ở y phục mà là ở một cái niệm đầu thôi. Thành ra với cái tư tưởng như thế nó thì mình đã trở thành ngoại đạo hồi nào không hay. Thành ra nếu mà có một cái tư tưởng chính niệm thật sự đó thì mình hiểu rằng là cái việc làm của cái người tu hành là cái chỗ như thế nào, phúc đức. Mình thích hưởng phúc mà mình lại không thích gieo trồng cội phúc thì đã vừa lười biếng, vừa tham dục tham lam mà lại vừa vô minh nữa, bởi vì không thể có cái lý đó. Mình không trồng cây phúc mà mình lại mong hưởng quả phúc, không trồng cây phúc mà hưởng quả phúc là trộm cắp. Tại mình không có trồng, tại mình không có cây mà phúc của mình thật, thành mình chỉ trộm cắp quả phúc nhất thời, sau này phải trả. Thành dưới mắt của Đức Phật trước sau cũng trả, trước sau cũng trả. Mà trong cái sự nghiệp tu hành đó, cứ trang trải cái nợ đó đi, cầu thí chủ đó đi, thì cái sự nghiệp tu hành đó là một cái vấn đề gọi rằng là đắc phúc không thể tưởng tượng được, đắc phúc báo. Được cái gọi rằng là nhân thiên phúc báo cho đến vô lậu phúc công đức nữa, tùy theo cái niệm đầu của mình. Thì cái điều đó mình tu học thì mình cũng tự biết rồi. Thì tha la gọi rằng là trước khổ sau vui, luôn luôn hơn rằng là trước vui sau khổ. Cách kết thúc khi nào cũng đánh giá nên sự thành công hay thất bại. Cho nên một người á, mở đầu rất là lợi lạc nhưng mà kết thúc bi thương, thì cái kết cục mà bi thương như vậy thì kể như cuộc đời người đó được phê là bi thương. Nhưng một người nếu mà mở đầu ra hết sức là bi thương nhưng mà kết cục hết sức là hạnh phúc thì người đó được đánh giá là một người hạnh phúc. Như vậy cái kết cục mới là cái quyết định cho cái vấn đề gọi rằng là định đoạt được cái vấn đề phúc hay họa, trí hay ngu. Người mở đầu rất là trí nhưng mà kết cục thì ngu xuẩn thì người đó bị đặt tên là kẻ ngu. Người mở đầu hết sức là ngu dốt nhưng mà cuối cùng hết sức là minh mẫn, người đó được gọi là, được tôn là người thông minh. Thành cái kết quả thôi. Thành vì như vậy mà thì chúng sinh á, vì tham dục, cái bản tính tham dục nó chỉ khiến cho mình chỉ nhìn quả thôi, mình không có nhìn nhân. Mà một kẻ không gieo nhân mà lại chỉ lo hưởng quả là luôn luôn là kẻ lợi dụng, luôn luôn là lợi dụng. Có cái người mà gieo nhân rồi tự gặt quả thì người đó không phải là người lợi dụng, người đó là người nỗ lực tự mình lập nên tất cả những cái mà cho mình, thành ra những người nó xứng đáng để hưởng quả. Còn những kẻ mà không bao giờ nhìn nhân hết mà chỉ nhìn quả thôi thì đó là luôn luôn là tinh thần của một kẻ lợi dụng. Mà đối với Phật pháp thì khi nào lợi dụng cũng phải có một cái giá phải trả. Như vậy thì người ngu suy nghĩ rằng là mình cứ lợi dụng như vậy mà mình không có lo chuyện tu phúc, mình không có lo cái chuyện mà gọi là phụng sự chúng sinh. Mình nhớ rằng là trong cái sự tu học của mình nó có hai mặt, trau dồi bi hoặc là phát triển trí tuệ. Nếu mà mình liệu rằng là cái mặt huệ của mình hơi yếu kém thì mình nên trau dồi cái mặt bi của mình, do cái mặt bi đó mà mình có cái phúc báo bi nguyện, đó là xả thân cho mọi người, có nghĩa rằng là giúp đỡ mọi người, phát nguyện gánh vác, thì tất cả những cái đó nó trở nên thành có phúc đức vô cùng. Thì chính cái phúc đức đó đó là mình cũng là tự tạo một cái cây phúc cho mình. Chẳng hạn bây giờ một người Phật tử, người ta đến chùa, Thì người ta đến có hai cái để mà lôi kéo người ta. Một là người ta đến người ta học hỏi được mình rất là nhiều, thì người ta thích đến. Hai là người ta cảm thấy là mình là một cái người mà gọi rằng là hết sức đáng quý, đáng mến. Thì không cần thuyết pháp đâu, người ta cũng thích đến ghê lắm. Người ta không thích gần nữa, mà nói thẳng một điều như vậy, thuyết pháp hay nhưng mà đời sống không có được dễ mến lắm ấy. Với lại thuyết pháp dở mà cư xử thật là dễ mến, thì có lẽ người ta đại đa số, nó tuyệt đại đa số người ta chọn cái người thuyết pháp dở nhưng mà cư xử dễ mến. Bởi vì người ta cần cái mặt đó, người ta cần cái mặt mà cư xử nói trên. Thì chính vì cái lý lẽ nói trên đó thì đương nhiên rằng là mình cũng hiểu cái vấn đề là khi mình làm như thế đó là mình cũng tự trồng cái cây phúc, mình cũng trau dồi một cây phúc cho mình, là vì mình mà người ta mới quý mến Phật pháp. Nếu người ta ghét mình á, thì người ta ghét lây Phật pháp, mà nếu mà ta mến mình á, thì ta mến lây Phật pháp. Cho nên vì vậy nhờ mình đó mà người ta biết đến Phật pháp nhiều. Hành chính cái đó cũng là một cái lối trồng cái phúc của mình. Cho nên mình phải tự hiểu như vậy mà mình làm theo cái năng lực của mình. Nếu vậy mình không giỏi thuyết pháp thì mình phải giỏi cái vấn đề mà gọi rằng là phụng sự. Mình phải tập huấn luyện cái tâm tính của mình, điều ngự nó, khiến cho nó năng theo lệnh của mình phụng sự chúng sinh. Thì như thế đó cũng là một cái công phu tu hành ghê lắm mà có cái phúc báo. Còn nếu mà cả cái vấn đề đó cũng không, mà cả cái vấn đề trí tuệ cũng không, mà cứ chỉ nghĩ cái gọi là ăn bám vào trong Phật pháp, nhưng mà cái quan trọng cái rằng là ai thì cũng có thể thấy, nhưng có cái vấn đề là nếu mình cứu sát tâm tính mình không có thấy mình, tức là nhiều khi mình dính đấy mà mình không biết đâu, mình tại chủ quan. Còn nếu mà mình thường cứu sát mình á thì mình mới thấy được rằng là ồ, thì ra trong số bệnh nhân nó có mình cũng có bị nó là gọi rằng là dương tính rồi đó, xét nghiệm dương tính rồi đó. Cho nên mình cũng phải mau mau chữa bệnh. Thì mình muốn xét nghiệm của mình thì làm sao? Là mình thử xem rằng là mình có thể bằng là phụng sự cho tập thể hay là cho chúng sinh hay là cho mọi người không, mà không phân biệt, như là mình nhận mà không phân biệt thôi. Nếu câu đáp nó rằng là mình có, tức là mình dương tính, còn nếu có đáp là không thì âm tính, tức là mình không có cư xử phân biệt khi mình phụng sự. Khi mình nhận thì vô phân biệt, mình khi mình phụng sự thì mình phân biệt. Và mình nghĩ là mình có phân biệt hay không khi phụng sự, có sẵn sàng phụng sự không, và khi phụng sự có vô phân biệt không. Và nếu câu trả lời là có thì đương nhiên là dương tính rồi đấy. Nhưng mà phải thành tâm ghê lắm, tự cứu sát mình, ngồi tư duy suy nghĩ trong cái đời sống. Chứ còn cái vấn đề mà gọi rằng là chỉ có nghị luận không á thì dễ lắm, người nào cũng có thể rằng là nói hay hết trơn. Thế nhưng cái vấn đề mà gọi rằng là tự cứu sát mình á thì sẽ thì mới có thể thấy được là mình sẽ bị khiếm khuyết những cái vấn đề nói trên như thế. Thì rồi nếu mà trong cái đời sống đó mà đã không trí tuệ mà lại cũng không từ bi mà cũng không có cái vấn đề mà phụng sự đó, mà chỉ nghĩ cái vấn đề gọi rằng là bám víu vào trong cái niềm tin của tín đồ đối với lại Đức Phật nó để mà tìm sống và lợi dụng ấy. Mà lại nghĩ là mình khôn thì giống câu chuyện mà lấy lê đánh bể đầu, thì là giống cái câu chuyện nói trên đó. Mình cho là mình khôn, cái người ngu á, mọi cái trí khôn của họ nó đều là ngu hết mà họ không biết. Mà sở dĩ tại sao nói khôn của họ là ngu, tại đều đưa đến một cái hậu quả gọi là tai hại cho họ, thành ra nó ngu. Mà họ khi nào nghĩ họ tưởng họ khôn ấy. Rồi khi như thế họ sống theo một cái tinh thần như vậy, rồi lâu ngày giống như chuyện hôm qua, ví dụ như vậy, họ không có trau dồi Phật pháp, Thành ra họ sống trong Phật pháp với một cái tinh thần lợi dưỡng. Rồi giả sử như họ gặp một cái gì đó, một cái đối tượng nào đó mà lợi dưỡng rất là lớn, họ có thể bỏ Phật pháp theo, tại vì họ theo Phật pháp cũng chỉ vì lợi dưỡng. Thành ra họ cũng sẽ vì lợi dưỡng mà bỏ Phật pháp, tại vì họ chỉ lợi dưỡng. Thành ra nói cái ví dụ như vậy thì họ lợi dưỡng, họ sẽ thấy rằng là ồ, có một cái người nào đó có tài sản phú quý, nếu muốn kết thân với họ, muốn kết duyên với họ, ví dụ như thế, thì sẵn sàng xả, thì sẵn sàng xả thôi. Là bởi vì chỉ mượn với tất cả những thứ như thế, xong rồi nghĩ là mình xả như vậy đó là mình đắc lợi rồi, là nhờ những cái nhân duyên mình, như mình vào trong chùa này kia rồi mình mới gặp những cái nhân duyên hy hữu đó của mình ấy, hy hữu của mình, rồi thì mình mới từ bỏ, mình mới giết hết giới định huệ đi, mình mới từ bỏ tất cả những cái sự kiện đó, xong rồi mình nghĩ rằng là vô tội vạ. Nhưng mà mình không có hiểu một cái vấn đề, hoặc giả là bây giờ nói như là mình có tự áy náy, mình áy náy một cái lương tâm, mình nói rằng là tôi không thể tiếp tục như vậy, nhưng mà cái lương tâm của mình nó phải nên giống như Ngài Thế Thân. Ngài Thế Thân khi mà cảm thấy mình hồi xưa hủy báng đại thừa, tội lỗi vô cùng cho nên lấy dao cắt lưỡi, nhưng mà vô trước can, Ngài vô trước mới nói nếu đó mà chú mà muốn sám hối thì thay vì cắt lưỡi đó đi, thì cái lưỡi mà chú đã hủy báng đại thừa thì bây giờ chú sẽ sử dụng cái lưỡi hủy báng đại thừa xưa nay sám hối một cách, dùng nó để tuyên dương đại thừa. Rồi Ngài Thế Thân nghe theo thì sám hối, lương tâm là như thế, là nó phục hiện một cách mạnh mẽ. Ở đây thì dù mình suy nghĩ rằng mình ngưng như thế thì là trong cái tương lai mình không có phạm nữa, thế nhưng mà quá khứ thì sao? Những quá khứ mà đã phạm rồi thì mình trả bằng cách nào? Chỉ có một cách để trả thôi, tu hành. Mà bây giờ lại giá từ tu hành rồi thì còn cái gì để trả nữa ngoài cái quỵt nợ? Mà quỵt nợ thế nào được? Không có cách gì quỵt nợ được, anh ra phải đọa thôi. Thành người vô trí không bao giờ có chánh niệm, có chính niệm để mà nhìn thấy mọi sự như vậy. Mà tà niệm ghê lắm, chỉ nghĩ, cái nghĩ luôn luôn nghĩ thiên về lợi cho mình thôi. Thành ra chỉ nghĩ như vậy thôi, quen rồi. Thành nghĩ rằng là mình bye bye bây giờ là thôi, là mình coi như vô can, không có dính líu gì nữa. Thành ra mình phải tập cái tư tưởng của mình ghê lắm, tập cái tư tưởng của mình, cái tư tưởng của mình đừng có khi nào mà đặt một cái nền tảng trên cái suy nghĩ rằng là có lợi. Mà khi nào cũng đặt cái nền tảng ở trên cái vấn đề gọi là công đức phúc đức ấy. Tức là đặt cái nền tảng suy nghĩ trong người, suy nghĩ tới cái điều hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát, thì nó mới thành công đức của mình. Còn nếu mà mình cứ quen cái suy nghĩ mà theo một cái chiều mà chỉ có lợi cho mình, nó sẽ nguy hiểm cho mình ghê lắm. Tại mình có thấy rõ, mình không thấy rõ được những cái tai họa ở trong cái lợi mà mình nghĩ một cách giản dị quá. Mà người đừng nghĩ lợi á, cái người đó luôn luôn có lợi. Thành ra mình thấy Đức Phật này, Bồ Tát này, Tổ sư này, Thánh Tăng, Cao Tăng chẳng có vị nào mà nghĩ lợi cho mình hết. Thánh nhân ở thế gian cũng vậy. Mà người nào cũng lợi hơn mình cao lắm, không thể nghĩ bàn được. Thành ra cái người mê nó có nhiều cái vấn đề mà, ví dụ mình lấy cái câu chuyện như vậy là do nên những cái u mê đó mà nó mới đang đẻ ra tất cả những cái hình thức. Và những cái hình thức đó nó tế nhị cái lắm, nó đã gọi rằng là nó vi tế. Mà nếu mà mình cứu xét một cách thâm sâu á, thì nó nằm ở trong cái chủng tử của mình cũng có nữa mà. Mình suy nghĩ, có đôi khi mình cũng như ngoại đạo vậy, có đôi khi mình cũng gọi rằng là sợ sệt cái vấn đề mà khi mà phải trả nợ cho thí chủ, trả nợ chúng sinh nói chung. Trả nợ thí chủ thì dễ hiểu quá, Tức là người nào cúng mình đền đáp người đó, xong nó trả nợ thí chủ. Nhưng mà Đức Phật nói rằng là cái đó vẫn là một cái anh có chánh niệm. Bởi vì cái chánh niệm, người có chánh niệm thì hiểu về này, mình nợ nhất thiết chúng sinh, chứ đâu có phải là chỉ có bấy nhiêu cái người mà đến cúng tiền mình mới nợ đâu. Những cái người mà đổ mồ hôi nước mắt cho mình á, mình cũng nợ nữa. Cho nên vì như thế ăn cơm mới phải suy nghĩ đến cái vấn đề mà gọi rằng là nhật thực tam san, mà mỗi niệm nông phu chi khổ chứ. Chứ nếu không thì Đức Phật đâu có dạy cái điều đó. Nếu không thì Đức Phật chẳng có bao giờ bàn đến cái vấn đề mà rằng là vì thế như vậy. Hay là đến cả cái mức độ mà là thân phi nhất lũ mà thường tư chức nữ chi lao, nó mặc quần áo như vậy thì cũng cũng suy nghĩ đến cái mệt của cái người dệt vải, cái công của người dệt vải, và mình cũng phải trả ơn. Ăn cơm cũng phải nghĩ tới, đâu phải nghĩ tới cái công của cái người cúng gạo mình, cái người nấu cơm cho mình không thôi đâu, còn cái người mà trồng lúa nữa. Thành ra nhất thiết chúng sinh mình đều mắc nợ. Thế nên người có cái chánh niệm mình hiểu vậy. Thành ra cái khi mà nói là phải trả nợ thì mình có đứng vào cái hàng ngũ trả nợ, mình từ chối lắc đầu. Nhưng mà ở cái vấn đề là thọ dụng thì luôn luôn mình có mặt đầy đủ. Nếu mà mình không có cứu xét những cái đó đó thì mình đâu có biết rằng là mình cũng có chủng tính ngoại đạo ở trong người. Thế mình có chỉ nhìn thấy ngoại đạo bên ngoài, mình nghe câu chuyện thì mình nhìn thấy ngoại đạo bên ngoài, mình cứu xét thử xem mình có dương tính ngoại đạo không, ngoại đạo chủng tính. Tức là mình cứu xét những cái như thế, rồi xem rằng là mình có bao giờ mình chịu đứng ở trên cái hàng ngũ mà gọi là khi trả nợ, khi trả nợ cho nhất thiết chúng sinh. Anh xem mình chỉ có một cái gọi rằng là thấy cái trước mắt thôi. Rồi mình nói là bây giờ người nào cúng mình thì mình cầu nguyện cho cái người đó, là mình trả nợ cho người đó, rồi thôi được, đúng. Nhưng còn vô số những cái người khác mà phải có chánh niệm đó mới biết được rằng là mình nợ họ. Phải có một cái tư duy gọi là chân chính ghê lắm, vi tế ghê lắm, mới thấy được những cái mối nợ nói trên. Thì những người đó mình liệu mình trả thế nào? Mà hai nữa, mình cũng phải hiểu một cái vấn đề, mình khi nào cũng sẵn sàng thọ nhận, một, và thọ nhận vô phân biệt, hai. Vậy thì tâm thọ nhận rồi, bây giờ tâm trả, có thọ phải có trả chứ. Thì cái tâm trả, thứ nhất sẵn sàng chưa, liệu có sẵn sàng chưa, thứ hai, nếu sẵn sàng rồi liệu có vô phân biệt trong cái trả không, có nghĩa là nhất thiết chúng sinh không. Tại sao phần thọ dụng á thì quá gọi là hoan hỷ vậy, mà phần mà trả đó thì lại quá khắt khe vậy, quá khó vậy? Thì mình khi nào cũng cứu xét cái thông tính của mình ở trong hai cái vấn đề đó, thì mình cũng hiểu rằng là cái chủng từ của chủng tính của ngoại đạo đó nó cũng còn nằm trong mình rất là mạnh, nhưng mình chưa sẵn sàng. Và nếu giả sử như mình cũng sẵn sàng rồi đó, thì mà mình cũng phân biệt ghê lắm. Lúc mình thọ nhận thì mình có phân biệt. Thì cái tâm thọ nhận như thế nào, cái tâm trả nó phải như thế đấy, thì mình mới là bà con thân thuộc thật với Đức Phật. Thế mình gọi Đức Phật là tử phụ, mình quả thật là Phật tử, con cái. Cho nên gọi rằng là có vui thì cùng hưởng, mà có khổ thì cùng chia. Thành ra cái vấn đề mà Đức Phật mà gọi là độ hóa chúng sinh, mình cũng phải phụ vào. Còn cái phần mà chúng sinh đó tri ân Đức Phật mà cúng dường thì mình dự vào rất là mạnh. Còn cái phần mà Đức Phật ban bố cho chúng sinh đó, để thành một cái ân lớn đến độ mà chúng sinh trả muôn đời hết, thì mình không can. Rồi cũng dùng cái giáo lý của Đức Phật, cũng dùng cái giới luật của Đức Phật rồi cũng dùng cái hình thức của Đức Phật, nhưng chỉ dùng một nửa thôi, nửa này là không có đâu nha. Thành ra khi mà gọi rằng là thân bằng quyến thuộc của Như Lai thật sự thì là mọi cái vấn đề của Như Lai là vấn đề của mình. Thì cái vấn đề mà tu hành để trả nợ, tại vì trả nợ thì cần phải tu hành, trả nợ bằng trí tuệ thôi. Thì Đức Phật tạm để cho chúng sinh kết duyên là cúng dường, để Đức Phật gọi rằng là có một cái gọi rằng là vay nợ đối với chúng sinh để mà đền đáp lại bằng cách làm cho chúng sinh giác ngộ. Cho nên nếu tính ra thì Đức Phật lại trở thành đại thí chủ, là bởi vì á chúng sinh nó nuôi dưỡng cái sự tu hành của ngài á, chỉ là nuôi dưỡng một cái hình hài có sinh có tử có sinh diệt này. Còn Đức Phật mà cho lại chúng sinh đó là cho chúng sinh một cái hình hài vô sinh vô tử, gọi là huệ mạng. Còn chúng sinh chỉ có cung dưỡng nổi một cái gọi rằng là thân sinh tử luân hồi của Như Lai. Còn Như Lai cho chúng sinh lại, vì nhân nhân duyên đó, Như Lai cho chúng sinh lại một cái thân liễu sinh thoát tử, huệ mạng. Cũng giống hệt như câu nói của Đức Phật nói với Ca Lợi Vương này, là bệ hạ dùng gươm cắt chặt thân thể của tôi do nhân duyên này, đời sau tôi sẽ dùng gươm trí tuệ cắt chặt toàn bộ dây rợ phiền não nơi bệ hạ. Thành ra Ca Lợi chặt chân tay của ngài đau đớn vô cùng, nhưng mà ngược lại thì cái quả mà Ca Lợi đáng lẽ phải gánh chịu kinh dị ghê lắm thì giờ đây phải trở là một cái phước báo của Ca Lợi Vương, là trong tương lai đứt hết dây rợ phiền não nhờ Như Lai, cho nên trở thành A-la-hán trong tương lai, đó là Kiều Trần Như. Thì chính tất cả những cái yếu tố đó là những cái yếu tố mà gọi rằng là làm cho mình thật ra cái người mà tu học á, cái bận tâm mà để tâm tới đó, mà cứu xét là những cái điều như vậy. Cho nên ngoài những cái vấn đề mà gọi rằng là bảo rằng là suy nghĩ những cái triết lý gì cao siêu, hay là bảo rằng là suy nghĩ một cái pháp số nào đó, thuộc lòng một cái pháp số nào đó, hay là phải ghi nhớ một cái triết lý nào đó mà khó nhớ vô cùng, là chẳng hạn như những cái lý của vô lượng nghĩa đó, lý của vô chứng, vô tu, vô đắc, vô vị, vô niệm, vô chủ, vân vân, nó nói nó còn khó. Nhưng mà chẳng hạn như là chính những cái mà như thế vậy á, thì thật tình ra á, ai nghĩ cũng được, với một điều kiện thôi à, với một cái điều kiện đặt để cái sự suy nghĩ đó, mà Phật giáo gọi là chính niệm đó. Tức là suy nghĩ một cách gọi rằng tận gốc đó. Là khi nào cái này thì đại khái là đại chúng ở đây cũng nghe lặp đi lặp lại nhiều lắm, là khi mình suy nghĩ một cái vấn đề gì mà mình cũng phải chiếu kiến mình, tức là mình cũng nhìn, mình cũng tự nhìn mình thường thường, nó là mình chủ quan, là mình chỉ phóng thoại ra thôi, mình thấy cái xấu cái tốt bên ngoài thôi, còn mình không có, mình thấy mình với mấy cái đó không có dính. Nhưng mà nhiều khi cái nhìn nó mình phải nhìn lại tự mình nữa, mình phải chiêu kiến ngay tự mình nữa, và mình khi nào cũng mổ xẻ là mình suy nghĩ vậy nè, cái lợi dụng đó là như thế nào là lợi dụng, như thế nào là lợi dụng, suy nghĩ cái lợi dụng nó cho đến nơi đến chốn. Tại sao ngoại đạo ở đây nó gọi là lợi dụng, ở ngoại đạo không biết trồng cái cây tu hành đó, ngoại đạo chỉ biết hưởng cái quả đó, gọi là lợi dụng. Như vậy thì nếu mà không có nỗ lực gây gầy dựng một cái gì đó mà là chỉ muốn cái quả của cái đó thôi, nó là tâm lợi dụng. Mình cứ tập suy nghĩ như vậy và cứ tập đặt những cái vấn đề như thế thì ai cũng suy nghĩ được cả. Rồi mình cứ suy nghĩ như thế đó thì tự nhiên mình sẽ thấy được rằng là ồ, thì té ra là nếu mà mình định nghĩa cho thấu đáo vô thì hóa ra rằng là mình cũng có thể dính trong á. mình cũng có thể nằm ở trong đó. Thành ra cái người tốt thật đó thì đương nhiên là khi nào cũng phải suy nghĩ đến tất cả những cái vấn đề gọi là phân minh, ân oán phân minh. Đạo Phật còn cao cấp hơn là người Nho nữa, là cái phân minh ân oán của đạo Phật nó đều bình đẳng, có nghĩa rằng là ân oán gì cũng đổ hết rồi. Ân oán gì cũng làm cho bình đẳng, có nghĩa rằng là chẳng còn ân chẳng còn oán gì, đổ tận hết, đổ sạch hết cả ân lẫn oán, oán cũng đổ, ân cũng đổ. Độ ân độ oán đó là nhìn thấy được cái thật của oán, thật tướng của oán, thật tướng của ân, Phật hóa oán, Phật hóa ân, không có để phàm phu hóa cái ân, phàm phu hóa cái oán, phàm phu hóa của ân oán là tăng ái, mà Phật hóa ân oán đó là bất động bình đẳng, là tự bản lai kim tính tướng không tịch. Anh dùng cái Phật trí tuệ đó nó nhìn mọi pháp đó, thì Phật hóa được mọi pháp. Thành ra Đức Phật nhìn ân oán như vậy, đổ hết cả ân, đổ hết cả oán. Độ ân độ oán có nghĩa là như vậy, có nghĩa là thấy thật tướng của oán, thấy thật tướng của ân, vốn là một. Phật hóa được ân, Phật hóa được oán, thấy ân với oán nó chỉ là duyên khởi pháp, không thật. Như vậy nó là độ ân độ oán. Thì mình tập trong mọi cái sự việc đó mình cứ nhìn, thì khi mà mình nhìn một cái gọi rằng là một cái ân oán mà gọi là phân minh, thì mình cũng phải nhìn cho ra được rằng là mình cần phải trả ân chúng sinh ở chỗ nào, và mình sẽ nhìn cho ra. Cho nên Đức Phật chính niệm, mà Đức Phật nhìn ở ngay nơi gốc, thì Đức Phật mới thấy được nhiều cái ân vi tế mà chúng sinh thấy, nhiều cái ân rất là vi tế. Thành ra khi mà mình sống ở trong một cái tập thể, ở trong một cái ngôi chùa, ở trong một cái hoàn cảnh nào đó, thì nhiều khi mình cũng suy nghĩ một cái vấn đề như vậy, mình cũng suy nghĩ cái vấn đề gọi là mình xây dựng một cách chân chính cho cái hoàn cảnh đó, cho cái tập thể đó, cho cái ngôi chùa đó, xây dựng theo cái tinh thần không phải là ngã phe phái, mà là xây dựng nó theo một cái tinh thần gọi là của Phật pháp đúng nghĩa, trong sáng mà bình đẳng đúng nghĩa, là có nghĩa là không chỉ có đứng ở trên cái hàng thọ dụng, mà cũng không chỉ đứng ở trên cái hàng trả nợ, mà thọ dụng hay trả nợ gì cũng là tùy thuận pháp, tùy thuận hoàn cảnh, tùy thuận chúng sinh. Tùy thuận chúng sinh mà thọ dụng, giống như Ngài Ca Diếp thọ dụng của bà già nghèo nàn, rồi tùy thuận chúng sinh nó mà trả nợ, tùy thuận chúng sinh, hay tất cả những pháp đều là tùy thuận hết. Thành ra không cưỡng, thành ra không có đặt để mình rằng là ở trong hoàn cảnh nào hay là không ở trong hoàn cảnh nào, mà là chỉ có gọi là nhất thiết là quán sát nhân duyên tùy thuận với lại cái hoàn cảnh và cái duyên của nhất thiết chúng sinh đó để mà độ cho hóa chúng sinh thôi. Thành ra cũng thọ dụng mà đồng thời cũng tích cực trả nợ chúng sinh, rồi thì đồng thời cũng tích cực vô cùng trong cái vấn đề mà gọi rằng là nếu mà hiểu được thì bây giờ ứng cúng và thọ dụng đó là cái vấn đề gọi rằng là độ sinh vô cùng, bởi vì kết cái nhân duyên. Cho nên chư Phật thường xuyên đi khất thực là để kết cái nhân duyên nó thôi, để cho chúng sinh có dịp được cúng dường bố thí, để chúng sinh mới được cái nhân duyên nói trên nó, rồi Như Lai mới dựa vào tất cả những cái nhân duyên nó mà cứu độ. Bởi vì không có nhân duyên thì làm sao mà cứu được, mà thầy thuốc mà không được sử dụng đến thì cái vị thuốc hay đến mấy cũng vô phương thực hiện. Thành ra nếu Phật không có nhân duyên thì cái pháp nó có trí tuệ cái mấy đi thì cũng nó cũng không có thể nào mà hiển bày được cái công năng của nó được hết trơn. Thế nên vì vậy nó phải tạo cái nhân duyên, cái nhân duyên nó tạo nhân duyên nó tùy thuận chúng sinh nhé. Tùy thuận chúng sinh để mà gọi rằng là gây chúng sinh cái nhân duyên đắc độ này. Thì trên cái phương diện nó tu hành như thế. Nhưng có một cái điều nữa mình mới thấy rằng nếu không hiểu được tất cả những cái ý nghĩa của câu chuyện này á, thì cái khi mà tu hành thì nói ví dụ mà cái người mà đã thích cái lợi dụng, tức là thích chỉ đứng vào cái hàng mà thọ dụng thôi, không có thích đứng vào hàng ngũ trả nợ, mà mình không có gọi rằng là khai thị cho họ, không có chữa bệnh cho họ, là bằng cách là nói cho họ biết là nếu họ cứ chỉ đứng trong hàng ngũ này thôi là họ là chủng tính ngoại đạo và họ có thể về sau này mang thân xuất sinh, tại vì họ không có tu chính niệm, thế nên họ không có hiểu được cái vấn đề, họ không thích trồng cây mà họ thích ăn quả, vì cái tính lợi dụng của họ, họ phải trả kết quả mà họ lại thiếu chính niệm, họ ám tế ngu si thì họ phải trả thôi. Thành ra khai thị cho họ như vậy và chỉnh đốn họ, là khuyên nhủ họ phải xoay sang cái bên mà phía trả nợ song hành, vừa thọ dụng vừa chọn trả nợ, cũng đừng có sợ trả nợ cho đến độ không dám thọ dụng, đó cũng là một cái tinh thần hơi hơi nhỏ hẹp, không phải là tinh thần của Đại Thừa Bồ Tát. Có nhiều người thì sợ sợ trả nợ cho nên không dám thọ dụng, thì cái tinh thần nó cũng còn yếu kém ghê lắm. Mà khi hiểu rằng là thọ dụng chỉ là một cái vấn đề kết duyên để mà khiến cho cái người đó có cái nhân duyên đắc độ và có cái phước đức, thì cái sự thọ dụng đó không có bị một cái gì gọi rằng nguy hiểm hay nợ nần, mà cái người đó lại cũng sẵn sàng gọi là độ sinh, sẵn sàng trên vấn đề trả nợ, thì cái người mà sẵn sàng trả nợ người đó thọ dụng một cách yên ổn, tại vì người đó sẵn sàng trả nợ vô phân biệt, hà huống những người mà trực tiếp có nhân duyên với họ, cho nên không có một cái gì nguy hiểm ở trong cái vấn đề thọ dụng ở trên. Như vậy mình khi mình dạy cho cái hàng hậu bối, mình nói là coi chừng đừng có đứng ở trên cái hàng này hoài mà không có chịu nhòm ngó sang đây thì trở thành chủng tính ngoại đạo, đời sau đọa lạc thành súc sinh đấy. Mà mình lại chỉ có không có hiểu như vậy và cứ chỉ bày cho mấy cái hàng này á, giống như là mấy cái câu chuyện trước á, là chỉ có gọi rằng là đáng chỉnh uy nghi dĩ chiêu lợi dưỡng thì còn tăng họa cho chúng nữa, lại chỉ bày thêm những cái mà gọi rằng là kế hợp với cái vấn đề mà gọi là dĩ chiêu lợi dưỡng, mà lại không có khi nào chịu bày rằng là chịu khai thị rằng là coi chừng á, là khi nào cũng phải gọi là cái vấn đề, cho nên vì thế đi đứng nằm ngồi đưa nguyện chúng sinh niệm tỳ ni, nó cũng là một cái lối hồi hướng và cầu nguyện cho chúng sinh để mà có thể tiêu cái đàn na tín thí mà mình thọ nhận. Rồi ăn cơm cũng vậy, rồi mình ăn cơm ăn nước thì cái cũng được cũng vậy. Rồi thì mình cũng cầu nguyện cho chúng sinh. Thành ra nếu ở cái chốn mà gọi là chùa chiền cái gì đó mà chỉ có vấn đề gọi là thúc nhắc và chỉ bày cho đồ sức chúng trên những cái phương diện rằng là chỉ có hình tướng bên ngoài để đối xử với lại chúng sinh thôi, để mà được thọ nhận thôi á, thì chí nguy là mình giết mấy cái đó, mình đưa người những cái người đó đến với cái chỗ mà gọi rằng là sa đọa, thì tự mình cũng chịu cái quả nói trên, tại vì mình là bậc phu minh, người mà hướng dẫn phu minh, cho nên hướng dẫn những cái người đó đi sâu vào con đường đọa lạc, nó phải chịu cái quả nói trên. Thành ra gọi rằng là hàng mà sư trưởng bất minh, anh chính vì như thế để đương nhiên cái vấn đề mà gọi rằng là ở ngoài mà gọi rằng là phải đàn chỉnh uy nghi hay là chỉnh y thúc đái thì ở bên trong cũng phải thúc liễm thân tâm tương ưng, mà thúc liễm thân tâm đó không phải là chỉ có gọi rằng là xảo ngôn lệnh sắc, Chỉ có bề ngoài và những lời nói đầy vẻ gọi là ân cần, nhưng mà bên trong thì đầy cái sự gian ngụy. Mà là phải là cái vấn đề là tích cực, cái thúc liễm thân tâm là chính là cái vấn đề mà tích cực độ hóa chúng sinh, là vấn đề gọi là không phân biệt trong vấn đề trả nợ, là sẵn sàng vui vẻ. Và nếu mà trong cái nhất thời nào đó, trong một cái hành vi nào đó của mình, ví dụ vậy, trong những cái mà lợi lộc của tập thể, của cộng đồng, của chùa, của Phật pháp, của nhất thiết chúng sinh mà mình tránh né, mà mình tranh chấp ấy, thì nó đều là những cái điều mà gọi rằng là đọa lạc vô cùng, và đang còn nói lên cái tinh thần gọi rằng là sư tử trùng ấy, mà tức là nằm ở trong Phật pháp để làm hư hoại cái tòa nhà của Phật pháp. Mà khi nào cũng hoan hỷ sẵn sàng, mình đánh ngài Hư Vân Hòa Thượng khi xuất gia từ một công tử con quan giàu có, trốn nhà ra đi xuất gia. Thì khi đi xuất gia rồi á, cái tên đổi họ, cái công tử con nhà giàu nói trên đó còn một nữa, tình nguyện là phàm ở trong chốn Già Lam, bất cứ cái công việc nào mà đại chúng chê bai á, thì tôi đây nhận, tôi nhận hết. Và những cái việc mà dơ nhất, lam lũ nhất, khổ nhất, mà nặng nề nhất thì ngài lãnh, cho đến kết quả trở thành một vị cao tăng thật đức. Thì mình cứ thấy rõ như vậy, đến khi ngài quyết chí xuất gia, ngài hiểu cái mục tiêu của sự xuất gia, cho nên ngài sả ngã, chỉ lấy con cái vấn đề gọi là y y Phật giáo phụng hành, mà y Phật thuyết tu hành. Thế ra ngài cứ chiếu đúng theo những cái tinh thần như vậy hành xử mà thành. Thì trong cái chốn Già Lam là hay như vậy lắm, tức là hay gọi rằng là chỉ nhắc nhở đồ chúng mà trên cái phương diện gọi rằng là ngoại biểu để làm cho Phật tử cung kính. Còn cái thân tâm thật sự nó có xứng đáng cung kính hay không thì không cần thiết. Chỉnh cái này lại, chỉnh cái này lại cho nó uy nghi, người ta thấy người ta không có chê bai mình vậy thôi. Còn không có nói là chỉnh cái tâm địa của mình lại, cái tâm địa như vậy nó người ta không biết, nhưng mà nghiệp báo biết, nhân quả biết, nó đọa chết luôn. Thì cái đó chưa bao giờ chỉnh hết, chưa bao giờ nhắc hết, chỉ nhắc những cái bên ngoài để gọi rằng là tô điểm một cái hình ảnh bên ngoài thôi, còn cái bên trong đó làm sao đó cũng không cần thiết. Còn có nhắc nhở là những cái bên trong mục rữa coi chừng đấy, tại vì mình có thể che mắt chúng sinh nhưng mà không có che mắt luân hồi nhân quả, không che mắt được hộ pháp long thiên. Và cái nhân quả nó cứ chiếu theo như vậy. Làm thế nào mà mình có thể gọi là chỉnh ý túc đái, gọi là để mà đàn chỉnh cái oai nghi đó của mình, mà tử thần sẽ sợ sệt mà rút lui. Mà tử thần chỉ có thể sợ sệt và rút lui với những người mà thúc liễm thân tâm, những người mà cứu sát tâm tính được thôi. Thì ma mới sợ, quỷ mới kinh, thần chết không có nhìn thấy được. Nhưng mà lại ngược lại là khi nào, tại vì sao ấy, tại vì thiên hạ cũng dễ kiểm soát cái ngoại biểu hơn là kiểm soát cái nội tâm. Thành ra nội tâm thì có thể rằng là sống trong cái đời sống tập thể có thể tranh giành nhau, tí mạnh nhau về cái vấn đề mà phụng sự tha nhân, vấn đề chuyện thường chuyện nhỏ không sao hết, không có coi là quan trọng. Nhưng cái vấn đề mà làm ảnh hưởng tới, nghĩa là gọi rằng là nghĩa là sự phê bình của quần chúng, cái đó mới là chuyện to. Nhưng mà kỳ thật ra thì cái kia chưa chắc là chuyện to, cái này mới chuyện to này, cái này mới chết này, cái này mới là chủng tính của ngoại đạo, cái này mới làm cho cái đạo tràng suy vi, cái này mới làm cho Phật pháp mới gọi là bị mai một, mới làm thành là pháp nhược ma cường, là do tất cả những cái nguyên nhân nói trên đó. Mình có chính cái lý lẽ đó thì qua cái câu chuyện này thì cần thiết nhất mà nếu mình mà gọi rằng là chân chính đó, học được bài học ngu, mình chân chính không ngu, tức là biết chuyện ngu này mà vẫn ngu, là trí ngu, thực xứng gọi trí ngu. Thì nếu mà mình ngu nữa đó thì đương nhiên rằng là mình khi nào mình cũng phải tập một cái vấn đề đứng cả hai phía, đã sẵn sàng thọ nhận thì cũng sẵn sàng trả nợ, mà trả nợ không phải là một hình thức thiệt thòi, trả nợ là một hình thức mà vun sới cái công đức, cái trí tuệ của cái người tu hành. Mà trái lại thì người tu hành lại cứ sợ những cái chuyện đó mà cứ né, mà mình lấy cái chuyện tu hành của mình, ví dụ bây giờ mình nói tu hành khó khó gì, bây giờ cứ hành xử như vậy đi là công đức, bây giờ cứ hành xử như vậy, cứ sẵn sàng vui vẻ với tha nhân, phụng sự tha nhân. Mà bất kể thì tự nhiên nó thành cái phúc đức, cái công đức. Mà đó là một cái lối tu, một cái tu đó thì tương đối gọi là dễ nhưng mà khó đấy, tại vì cái phát tâm nó hơi bị khó. Nhưng mà còn cái kỳ thật là cái đó chỉ vì cái nghiệp dĩ của mình, cái căn tính dục của mình nó quen ích kỷ rồi, thành ra nó cản trở. Chứ còn thật tình ra thì ai cũng làm được cái chuyện đó, tức là có nghĩa rằng là niềm nở với thiên hạ, giúp đỡ thiên hạ, vui vẻ thiên hạ, tùy thuận thiên hạ. Thật tình ra thì ai làm cũng được hết. Bảo là suy nghĩ, tính không thì có thể có người nghĩ được, người nghĩ được, nhưng mà bảo mà là vui với mọi người thì ai cũng làm được, dễ hơn. Hay là sẵn sàng giúp đỡ, sẵn sàng san sẻ, đừng có đùn ở trong cái tập thể đó, đừng có đùn trong cái người nào đó, người ta làm đó thì mình thấy mình né, và như vậy nó là mình bị vô cái tình trạng giống như chủng tính ngoại đạo đấy. Nhưng mình không dám phát tâm cho cái tập thể nó cũng là chủng tính ngoại đạo đấy, nên nó tập phát tâm, tập tích cực ở trong những cái vấn đề đó. Thì dù rằng là mình thuyết pháp giỏi nhưng mà khẳng định khi mình tiếp xúc với người Phật tử, người ta kính trọng mình ấy lắm. Và sư phụ khẳng định một câu là người ta thích cái người đó hơn cái người thuyết pháp giỏi nữa, thường nó vậy hết. Một cái nó thuyết pháp giỏi có thể nói là tài đi, còn cái người đó gọi là đức ấy. Đức khi nào cũng hơn tài, có đức mà thiếu tài ấy, cũng mặc sức mà ăn, có tài mà thiếu đức cũng ăn mày à. Mình nhớ như vậy á, thành ra dễ tu nhưng phải khó tu dễ. Nhưng cái quan trọng nhất là qua mỗi câu chuyện mình phải nhắc nhở mình một điều này, là sau khi mình biết chuyện ngu rồi đó, mà mình vẫn còn ngu như vậy nó là mình mới chí ngu, mình ngu hơn mấy kẻ này nữa. Mình sẽ viết cái câu chuyện là thứ 99 về là tôi ngu. Ở đây có 98 chuyện này, thì mình mới tổng kết lại mà là trong 98 đứa ngu đó tôi khám phá được đứa ngu nhất,
con trong
nó chính là tôi. Nguyện đem công đức
chúng sinh.